Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ Công an xác nhận 39 di dân tử vong ở Anh đều là người Việt Nam. Thanh Long bị phản đối sang Việt Nam vì ủng hộ đường lưỡi bò. Las Vegas cấm ngủ ngoài đường và bị lên án là chống người nghèo. Và Đài Loan cảnh báo Trung Quốc có thể tấn công nếu kinh tế giảm tốc nghiêm trọng.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ba mươi chín thi thể di dân được phát hiện trong thùng xe tải ở Anh đều là người Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam xác nhận trong một thông cáo ngày 7 tháng 11, trong khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gửi thư riêng chia buồn với gia đình các nạn nhân. Các thi thể được phát hiện hôm 23 tháng 10 sau khi nhà chức trách được báo về những người bị nhốt trong một container sau xe tải tại một khu công nghiệp tại hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Trên trang tin điện tử của mình, Bộ Công an hôm thứ Năm xác nhận quốc tịch Việt Nam của 39 người này và cho biết họ có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Bộ Công an Việt Nam rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này, thông cáo nói. Bộ nói thêm các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra vụ việc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi thư riêng tới gia đình các nạn nhân. Trong một bức thư đề ngày 7 tháng 11 được trang thông tin chính phủ công bố, ông Phúc nói ông chia sẻ nỗi đau của những người đang đối mặt với thảm kịch này. Đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng, mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt và nhân dân thế giới, ông viết. Ông nói Việt Nam đang làm việc chặt chẽ với Anh để xác định danh tính các nạn nhân và sớm đưa họ về nước. Ông nói thêm chính phủ lên án mạnh mẽ hành vi buôn bán người và đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp và tuyên bố sẽ nghiêm trị những người phạm tội. Tin từ Anh cho hay cảnh sát nói họ muốn cho các gia đình nạn nhân có thời gian để bình tĩnh tiếp nhận tin xấu trước khi họ công khai các tên tuổi. Trong những ngày qua, đã có 11 người bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam, truyền thông trong nước đưa tin.
Hôm 6 tháng 11, một tòa phúc thẩm ở thành phố Hồ Chí Minh đã y án công dân Mỹ Michael Nguyễn 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền. Trang The Orange County Register trích lời ông Mark Roberts, em rể của ông Michael, cho biết về bản án này. Gia đình vô cùng tức giận. Chúng tôi tin rằng tất cả các cáo buộc chống lại ông ấy là không có thật. Chúng tôi không tin rằng ông sang đó để lật đổ chính phủ. Điều đó thật vớ vẩn, ông Mark cho biết thêm. Cách đây hơn 3 tháng, sau phiên sơ thẩm hôm 24 tháng 6, dân biểu Ro Khanna, đại diện cho quận 17 bang California, cho VOA biết trong một thông cáo gửi qua email. Việc đòi cho ông Michael Nguyễn được trả tự do là một trong những ưu tiên cao của văn phòng chúng tôi. Dân biểu Khanna nói thêm, chúng tôi luôn ủng hộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc lên tiếng bảo vệ công dân Michael Nguyễn và chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc để họ xem vấn đề này là ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam. Tương tự dân biểu Alan Lowenthal ra tuyên bố, tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy rút lại bản án nực cười này và lập tức trả tự do cho ông Michael vô điều kiện để ông trở về Hoa Kỳ và về với gia đình. Việc ông tiếp tục bị giam cầm càng làm suy giảm mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và khiến thế giới càng xa lánh Việt Nam. Ông Michael Nguyễn, còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, là cư dân của thành phố Orange County, bang California. Ông bị bắt giam vào ngày 7 tháng 7 năm 2018, khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh và sau đó bị chính quyền Việt Nam buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cũng tại phiên phúc thẩm hôm 6 tháng 11, tòa tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù giam đối với ông Huỳnh Đức Thịnh, một công dân Việt Nam 67 tuổi, người được cho là đã tham gia cuộc biểu tình ôn hòa ở Sài Gòn vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 để phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Cũng trong vụ án này, hai công dân Việt Nam khác là ông Trần Long Phi bị kết án 8 năm tù và Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm.
Chuyến thăm Việt Nam sắp diễn ra của ngôi sao võ thuật Trung Quốc, diễn viên Thành Long, đang làm dấy lên một làn sóng phản đối lớn trong cộng đồng mạng xã hội kể từ ngày 7 tháng 11. Là đại sứ của tổ chức Operation Smile, phẫu thuật nụ cười, diễn viên nổi tiếng của Hollywood được mời sang Việt Nam tham dự sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Operation Smile Việt Nam vào ngày 10 tháng 11. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin sự kiện được thông báo trên fanpage của Operation Smile Việt Nam vào ngày 7 tháng 11, cộng đồng mạng Việt Nam đã ngay lập tức phản đối dữ dội và đòi tẩy chay ngôi sao võ thuật này vì ông đã từng chia sẻ, thể hiện quan điểm ủng hộ bản đồ có đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra cho yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông. Cùng với Thành Long, nhiều ngôi sao quốc tế và Việt Nam cũng được mời tới Hà Nội để tham dự sự kiện, theo thông tin Operation Smile Việt Nam công bố. Tuy nhiên, trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng Việt Nam, tổ chức này đã phải gỡ tấm poster có đăng hình Thành Long trên fanpage của mình. Chúng tôi không chào đón Jackie Chan đến Việt Nam, bởi lẽ ông ta công khai ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp ngang ngược của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền của đất nước tôi. Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam viết. Là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, Operation Smile được cộng đồng mạng đánh giá cao về những đóng góp cho Việt Nam, đặc biệt trong công việc chuyên môn là phẫu thuật cho trẻ em bị hở hàm ếch. Nhưng giữa lúc quan hệ Việt-Trung vẫn chưa hết căng thẳng vì sự kiện tàu thăm dò Hải Dương 8 hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, việc tổ chức phi lợi nhuận này chọn mời một nhân vật nổi tiếng ủng hộ cho đường lưỡi bò đến Hà Nội đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nhiều tầng lớp trí thức, từ các nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nhân cho đến các blogger và các nhà hoạt động. Ngoài lý do ủng hộ đường lưỡi bò, ngôi sao võ thuật gốc Trung Quốc còn bị phản đối đến Việt Nam vì đã chối bỏ con ruột. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh nêu quan điểm trên fanpage của Operation Smile Việt Nam rằng: Chúng tôi rất cảm kích với Operation Smile Việt Nam với những việc tổ chức đã làm cho trẻ em Việt Nam bao nhiêu năm qua, nhưng chúng tôi chống lại việc Jackie Chan đến Việt Nam như là một đại sứ hỗ trợ trẻ em Việt Nam. Một người chối bỏ con ruột của mình và đồng thời là kẻ trung thành với Bắc Kinh, công khai tuyên bố ủng hộ đường lưỡi bò, xâm phạm lợi ích quốc gia của Việt Nam thì không nên được chào đón ở đất nước này. VOA đã liên lạc với một số đại diện của Operation Smile Việt Nam nhưng không nhận được bình luận ngay lập tức về vụ việc này. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cùng ngày, Phó phát ngôn viên Ngô Toàn Thắng nói rằng hiện nay bộ này chưa có thông tin về việc Thành Long bị phản đối tham dự sự kiện tại Việt Nam. Nhưng ông Thắng lặp lại quan điểm đã được nêu nhiều lần rằng Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Tờ báo còn dẫn lời trưởng đại diện của Operation Smile tại Việt Nam là ông Nguyễn Việt Phương nói rằng mục tiêu duy nhất của tổ chức là giúp đỡ cho những người nghèo, trẻ em, người già, phụ nữ ở các khu vực khó khăn trên thế giới, nên tổ chức trân trọng mọi đóng góp, nỗ lực của bất cứ ai trong công việc phục vụ cho cộng đồng. Ông Phương cho biết thêm rằng Thành Long đã là đại sứ của Operation Smile toàn cầu từ năm 1994 và từng đến Việt Nam tham dự một chương trình phẫu thuật của tổ chức vào năm 2009.
Việt Nam là một trong số những nước bị chấm điểm thấp nhất về tự do trên Internet giữa bối cảnh mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ ở quốc gia cộng sản này và nhà nước đang thắt chặt quản lý những nội dung bị cho là xấu độc, theo một báo cáo vừa công bố. Báo cáo Freedom on the Net 2019, tức Tự do trên mạng 2019, do tổ chức Freedom House công bố hôm 5 tháng 11, nhận định rằng tự do Internet khắp thế giới ngày càng bị đe dọa bởi những công cụ và thủ thuật của các chính phủ nhằm xuyên tạc chính trị, trấn áp hoặc theo dõi người dùng trên quy mô hết sức to lớn. Vì những xu hướng này, tự do Internet toàn cầu suy giảm năm thứ 9 liên tiếp trong năm 2019, báo cáo viết. Báo cáo xếp Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do Internet với số điểm 24 trên 100, đứng gần cuối bảng và chỉ trên Cuba, Syria, Iran và Trung Quốc. Vị trí này của Việt Nam không thay đổi so với đánh giá của Freedom House vào năm 2018. Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp sau tất cả các nước được đánh giá, kể cả các nước láng giềng Đông Nam Á và chỉ trên Trung Quốc. Freedom House nói những hạn chế khắc nghiệt đối với tự do Internet vẫn tiếp tục ở Việt Nam, trong khi không gian mạng cho quan điểm bất đồng chính kiến và hoạt động tranh đấu thu hẹp hơn nữa. Chúng tôi có 21 chỉ số cho tự do Internet và Việt Nam nhận điểm kém nhất trong nhiều những chỉ số này, Ali Funk, một trong hai tác giả của bản báo cáo, nói với VOA. Trong năm qua, chúng tôi đã lo ngại về luật an ninh mạng mới trao cho nhà chức trách quyền hạn rộng khắp để sử dụng vì mục đích kiểm duyệt và giám sát. Bà nói những trường hợp kết án tù nhiều năm như án tù 20 năm của nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng vì đăng những nội dung lên mạng cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do biểu đạt. Việt Nam trước đây từng nói rằng luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua vào năm 2018 không hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dùng trên mạng mà chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức sử dụng không gian mạng. Tuy nhiên, nhà chức trách đã gia tăng các vụ bắt bớ và bỏ tù trong những năm gần đây nhắm vào những người bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Nhà nghiên cứu Funk nói thêm, chúng tôi cũng theo dõi sát sao sự gia tăng đột biến những nội dung bị xóa khỏi các nền tảng truyền thông xã hội, bạo lực tiếp tục nhắm vào những người dùng để trả đũa các hoạt động trực tuyến của họ. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết tính tới thời điểm này, Facebook đã gỡ bỏ gần 250 tài khoản giả mạo và 251 đường dẫn tới những bài viết có nội dung bị nói là chống phá đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam, trong khi đã yêu cầu công ty Google chặn hàng ngàn video bị cho là có nội dung xấu độc trên YouTube. Việt Tân, một tổ chức chính trị đối lập ở Mỹ, là một trong những trang Facebook bị Hà Nội nhắm mục tiêu trong những chiến dịch report, tức là báo cáo nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, để thúc đẩy Facebook gỡ bỏ những nội dung chỉ trích nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, theo phát ngôn viên Hoàng Tứ Duy của Việt Tân.
Chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Facebook phải lấy xuống các nội dung vì họ cho là vi phạm luật lệ Việt Nam. Và trong năm 2019 thì cái đó đã xảy ra đối với cái trang Facebook Việt Tân một số lần, đặc biệt vào tháng 4 khi Facebook Việt Tân đăng một loạt bài tin về cái vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng.
Ông Duy nói có khoảng 10 trường hợp các post của Việt Tân liên quan tới ông Trọng bị hạn chế hiển thị, nghĩa là người dùng Facebook ở Việt Nam không thể nhìn thấy những nội dung này, nhưng ở những nơi khác ngoài Việt Nam thì có thể.
Cái vấn đề mà nội dung bị restricted ở Việt Nam á, thì thực sự cái đó chúng tôi mới thấy nó xảy ra khoảng một năm vừa qua, đặc biệt từ khi có cái luật an ninh mạng ở Việt Nam.
Báo cáo của Freedom House nói cần có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ để bảo đảm tự do Internet không bị biến thành con ngựa thành Troy cho nền bào chính và áp bức. Trong số 65 nước được đánh giá về tự do Internet, 33 nước nhìn chung đang trên đà suy yếu kể từ tháng 6 năm 2018 so với 16 nước đạt được tiến bộ, theo báo cáo. Dẫn đầu các nước về tự do Internet là Iceland, đạt 95 điểm trên 100 điểm, theo sau là Estonia, Canada và Đức. Úc và Nhật Bản là hai nước châu Á-Thái Bình Dương duy nhất góp mặt trong nhóm những nước được đánh giá là có tự do Internet.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Bắc Kinh có thể ra tay tiến hành xung đột quân sự với Đài Loan tự trị để chuyển hướng áp lực trong nước, nếu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại đe dọa tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. Hôm 6 tháng 11, ông Wu nói, nếu sự ổn định nội bộ là vấn đề rất nghiêm trọng hoặc suy thoái kinh tế đã trở thành vấn đề rất nghiêm trọng mà các nhà lãnh đạo hàng đầu phải giải quyết, đó là diễn biến mà chúng tôi cần phải hết sức cẩn thận. Chúng tôi cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra là xung đột quân sự. Nền kinh tế Trung Quốc, dù vẫn tăng trưởng, được dự báo sẽ giảm tốc trong năm nay xuống mức thấp trong gần 30 năm qua. Điều đó cho thấy rõ một thách thức lớn đối với Bắc Kinh trong việc đẩy mạnh kích thích để duy trì tăng trưởng, vốn là nền tảng cho tính chính danh chính trị của Đảng Cộng sản. Ông Wu nói, tình hình kinh tế ở Trung Quốc hiện vẫn ổn, nhưng ông thúc giục các nước khác theo dõi điều mà ông coi là những vấn đề ở Trung Quốc như thất nghiệp và sự bất mãn của dân chúng. Đề cập đến Chủ tịch Trung Quốc, ông Wu nói, có lẽ chính ông Tập Cận Bình đang bị truy vấn về tính chính danh của ông ta khi không thể duy trì nền kinh tế Trung Quốc phát triển. Đây là một yếu tố có thể khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết định thực hiện một hành động ra bên ngoài để chuyển hướng sự chú ý trong nước, vẫn theo lời Ngoại trưởng Đài Loan. Ông Wu nhận xét rằng sự hung hăng quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực đã trở thành mầm nguồn gây căng thẳng rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia. Nhưng ông nói thêm rằng Đài Loan đang cố gắng làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo hòa bình ở vùng eo biển Đài Loan. Ngoại trưởng Đài Loan nói, chúng tôi chắc chắn hy vọng rằng Đài Loan và Trung Quốc có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng chúng tôi cũng thấy có những vấn đề do Trung Quốc gây ra và chúng tôi sẽ cố gắng đối phó với điều đó.
Một tòa án Trung Quốc hôm 7 tháng 11 kết án tù 9 người, trong đó có 2 án chung thân vì buôn lậu ma túy tổng hợp vào Mỹ, theo Reuters. Đây là vụ hợp tác điều tra đầu tiên liên quan tới fentanyl, một loại ma túy tổng hợp gây nghiện cao, mạnh hơn heroin gấp 50 lần. Reuters cũng nói thêm rằng fentanyl thường được dùng để sản xuất ma túy giả vì giá thành tương đối rẻ. Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò chính trong cuộc khủng hoảng liên quan tới opioid ở Mỹ. Vụ việc được điều tra từ năm 2017 sau khi văn phòng ở New Orleans của Bộ An ninh Nội địa Mỹ được một người cung cấp thông tin về một người Trung Quốc bán ma túy có biệt danh là Diana. Một trong số những người bị kết án có một người bị án tử hình treo mà theo Reuters sau đó thường được giảm xuống tù chung thân.
Cảnh sát Anh hôm 6 tháng 1 bắt một người đàn ông khoảng 50 tuổi vì nghi ông này hỗ trợ di dân trái phép sau khi phát hiện 15 người đang trốn trong thùng xe tải ở hạt Wiltshire, cách thủ đô London 140 km về phía Tây, theo tin AP. Tin cho hay giới hữu trách chưa công bố quốc tịch của những người trên. Việc bắt giữ trên được thực hiện 3 tuần sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của 39 người mà nay cảnh sát Việt Nam xác nhận là công dân Việt Nam, trong một thùng xe tải đông lạnh. Trong một tuyên bố ra ngày 7 tháng 11, cảnh sát nói rằng một người dân tối ngày trước đó báo cho họ về hoạt động đáng ngờ của một chiếc xe tải trên đường cao tốc trong quận hạt. APP dẫn thông cáo nói rằng cảnh sát tin rằng tất cả 15 người đều trên 16 tuổi. Tin còn cho hay 14 người trong số đó đã bị tạm giữ, trong khi một người còn lại được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ khi mô tả NATO đang bị liệt não. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói hôm 7 tháng 11 và bà không chia sẻ quan điểm này. NATO vẫn là hòn đá tảng của an ninh chúng ta, bà Merkel nói với các phóng viên trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO tại Berlin. Ông Jens Stoltenberg cũng bác bỏ nhận định này của ông Macron. Bà Merkel nói châu Âu chưa có quyết định về cách đáp trả quyết định của Iran tái tục tinh chế uranium, vốn bị hạn chế theo thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhưng bà nói thêm là mỗi bước đi của Tehran làm cho mọi chuyện ngày càng khó khăn thêm. Ngày 7 tháng 11, Iran loan báo tái tục làm giàu chất uranium tại nhà máy hạt nhân dưới lòng đất Fordo, tiếp tục rời xa thỏa thuận hạt nhân năm 2015, ký với các cường quốc thế giới sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này. Chúng tôi chưa có quyết định cuối cùng, bà Merkel nói tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO ở Berlin, và nói thêm là Ngoại trưởng Đức đã chỉ rõ những bước đi này là sai hướng. Sau khi mẹ bị bắn trong một cuộc phục kích gần biên giới giữa Mỹ và Mexico, một cậu bé 13 tuổi đã đưa các anh chị em mình đi trốn và đi bộ khoảng 6 giờ đồng hồ để tìm người cứu, CNN đưa tin, dẫn lời của gia đình. Devin Blake Langford đưa 6 anh chị em của mình trốn trong bụi rậm và dùng cành cây để giữ an toàn cho họ trong khi đi tìm người giúp. Người nhà là Kendra Lee Miller viết trên Facebook. Các hãng tin của Mỹ đưa tin rằng mẹ của cậu bé Donna Ray Langford lái một trong ba chiếc xe bị tấn công ở bang Sonora của Mexico, làm 9 người phụ nữ và trẻ em thiệt mạng hôm 4 tháng 11. Theo CNN, bà Donna Langford và hai bà mẹ khác mỗi người lái một chiếc xe, họ bị giết hại cùng với 4 trẻ nhỏ và 2 trẻ sơ sinh. CNN dẫn lời bà Miller nói rằng sau khi thấy mẹ và hai anh em trai thiệt mạng, Devin đã đi bộ khoảng 14 dặm, tức là khoảng 22 km, tới La Mora để báo tin đầu tiên về vụ tấn công. 5 trong 6 em được Devin đưa đi trốn đã được đưa tới một bệnh viện địa phương, rồi sau đó được đưa về Mỹ bằng đường hàng không. Một đứa trẻ thứ 6, em gái 9 tuổi của Devin, bị mất tích sau khi cô bé cũng đi tìm người giúp. Các thân nhân và các binh sĩ Mexico đã tìm thấy cô bé sau khi tìm kiếm khoảng 2 giờ đồng hồ. Theo AP, các nhà điều tra tin rằng 3 chiếc xe hơi bị các băng đảng tội phạm Mexico phục kích và tấn công.
Hội đồng thành phố Las Vegas tối hôm 6 tháng 11 thông qua sắc lệnh hình sự hóa việc dựng lều trại hoặc ngủ trên đường phố ở khu trung tâm khi các nhà tạm trú có thể cung cấp giường. Sắc lệnh được thông qua với tỷ lệ phiếu là 5-2 trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra trong và xung quanh tòa thị chính. Những người biểu tình tràn vào các phòng của Hội đồng thành phố Las Vegas với các biểu ngữ như nghèo không phải là một tội và hãy ăn của người giàu, trong khi nhiều người hô các khẩu hiệu phản đối các thành viên hội đồng và thị trưởng Carolyn Goodman, người bảo trợ cho dự luật. Nhưng tất cả những điều đó không làm hội đồng dao động. Sắc lệnh mới sẽ được áp dụng cho khu trung tâm thành phố. Bà Goodman phát biểu, sắc lệnh này còn chưa ổn, nhưng đó là một sự khởi đầu. Và bà lưu ý rằng, nền kinh tế Las Vegas dựa vào hình ảnh là một địa điểm thu hút khách du lịch quốc tế. Bà nói, chúng ta đã đối thoại về chuyện này trong 20 năm và chúng ta phải có kết quả. Sắc lệnh này cho thấy một bước đi nữa trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của thành phố nhằm quét sạch những người vô gia cư khỏi đường phố ở khu trung tâm, một chiến dịch bao gồm một số chiến thuật khắc nghiệt nhất ở Mỹ. Hội đồng đã hình sự hóa việc phát thực phẩm cho người dân ở các khu vực công cộng, đóng cửa các công viên và cấm ngủ trong khoảng cách 15 mét tính từ hàng rào. Biện pháp này bị xem là sai lầm và đã bị bãi bỏ. Cựu thị trưởng ông Oscar Goodman, một luật sư hay bào chữa cho những tay tội phạm cộng cán là chồng bà Carolyn Goodman, thậm chí từng đề xuất đưa người vô gia cư đến một nhà tù bỏ hoang cách đó 50 km. Hôm 6 tháng 11, người dân Las Vegas và những người vô gia cư phải vật lộn để sống sót trên đường phố đã lên tiếng phản đối sắc lệnh khi nó còn ở dạng dự thảo. Sắc lệnh này hoàn toàn là một lớp ngụy trang để người ta không làm gì cả, theo lời ông Gerald Gillock, một luật sư ở Las Vegas. Văn phòng của ông ở trên một con phố, nơi ông gặp người vô gia cư trên đường phố hàng ngày. Ông cho biết, sắc lệnh chẳng yêu cầu thành phố phải làm một việc nào cả.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Vào thời điểm này đã là cuối thu ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Vì thế mà hầu hết các góc phố con đường nơi đây đã nhuộm một màu vàng rực của cây lá trong mùa thay áo. Đây cũng là thời điểm được coi là lãng mạn nhất ở khu vực này, khi gió mùa se lạnh đã bắt đầu tràn về. Và khi ra đường, hầu hết mọi người đều phải khoác thêm một chiếc áo ấm. Thu về, rất nhiều người trong dịp cuối tuần hoặc những ngày rảnh rỗi thường tìm tới những khu phố cổ, trung tâm, nơi thường có những tiệm cà phê ngon theo phong cách châu Âu, để thưởng thức cái thú vui nhàn tản trong thời tiết lành lạnh thường kéo dài từ sáng sớm cho tới tận giữa trưa.
Với nền nhiệt trung bình trong ngày là từ 12 cho tới 20 độ C, trời se se lạnh thì rõ ràng đây là thời điểm lý tưởng để bạn có những bữa cà phê sáng bên người thân và bạn bè cùng một ly cà phê nóng theo phong cách của Pháp.
Mặc dù cuộc sống ở Mỹ luôn hối hả, nhưng có lẽ đây là thời điểm đặc biệt trong năm mà nhiều người thường có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và muốn sống chậm lại một chút để tận hưởng vẻ đẹp cũng như cái se lạnh của thời tiết. Vì thế đây cũng là thời điểm mà người Mỹ thường tổ chức nhiều lễ hội và hoạt động ngoài trời nhất trong năm. Nhiều gia đình vào thời điểm này cũng lựa chọn rời xa các khu phố trung tâm và những tiệm cà phê sáng để tận hưởng mùa thu thay lá một cách êm đềm hơn nữa trong dịp cuối tuần.
Đối với những người yêu thích tự nhiên và sự tĩnh lặng thì những khu công viên xung quanh thủ đô Washington DC cũng là điểm đến lý tưởng vào thời điểm này. Bởi vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thì hàng ngàn hecta cây cối tại đây đang chuyển sang màu vàng, tạo ra những biển lá vàng bất tận.
Đây là khu công viên quốc gia Shenandoah, một trong những khu công viên quốc gia mà người dân sống ở khu vực thủ đô Washington hay tìm tới mỗi dịp như thế này. Nằm cách trung tâm Washington DC khoảng gần 2 giờ lái xe, khu công viên có diện tích lên tới gần 800 km vuông này thực sự là một biển lá vàng vào mùa này. Thay vì thưởng thức những thú vui thanh nhã nơi phố thị cùng bạn bè và người thân, thì mỗi năm rất nhiều người đã tranh thủ cơ hội này, không tiếc công lái xe tới đây để thưởng ngoạn cảnh sắc trong một không gian thoáng đãng, chỉ có lá vàng cùng những tia nắng cũng vàng như mật trước khi một mùa đông lạnh giá với tuyết trắng kéo tới đây. Một rừng cây bắt đầu trút lá trong độ cuối thu và xen kẽ trong đó là những mái nhà bình yên. Cuộc sống của những gia đình nơi đây như hòa vào với thiên nhiên và cây lá. Nhiều người hẳn không thể nghĩ rằng đây là một khu dân cư chỉ cách trung tâm thủ đô nước Mỹ khoảng 15 phút lái xe. Được sống giữa thiên nhiên hoang dã với cây lá bạt ngàn, nhưng lại liền kề với một đô thị bận rộn để không cảm thấy buồn tẻ là mơ ước của nhiều gia đình. Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng đủ khả năng chi trả cho mơ ước đó. Rõ ràng việc được sống trong một khung cảnh hoàn toàn thiên nhiên như thế này nhưng lại chỉ mất 5 phút lái xe để ra trung tâm thành phố với đầy đủ các tiện ích như cà phê, nhà hàng hay rạp chiếu phim là rất thú vị. Tuy nhiên cái giá để được sống trong những căn nhà giữa rừng như thế này là không hề rẻ ở Mỹ, bởi ngoài giá nhà cửa đắt đỏ thì hàng năm bạn cũng phải trả một khoản thuế đất không hề rẻ. Nếu chọn một điểm cao để quan sát thủ đô Washington và khu vực ngoại ô thì người ta sẽ dễ dàng nhận thấy hầu hết diện tích của đô thị này được bao phủ bởi cây xanh. Từ đó họ sẽ không còn ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều khu rừng nhỏ ngay trong thành phố và cả khu vực ngoại ô. Ngoài những khu công viên tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt, thì một số khu vực đất rừng nhất định được bán cho những gia đình có nhu cầu xây nhà và sinh sống. Tuy nhiên, việc xây dựng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định nhằm bảo vệ thiên nhiên một cách tối đa. Cũng vì thế mà dù có người ở những khu vực này, nhưng ngoài diện tích xây dựng ra thì rừng tự nhiên vẫn được gìn giữ như vốn có.
Với việc gìn giữ các khu công viên thiên nhiên và đất đai tự nhiên rất là nghiêm ngặt, thì những khu vực được coi gần như là rừng tự nhiên như thế này không phải là hiếm tại ngoại ô thủ đô Washington DC. Tuy nhiên, do người Mỹ thường thích sống biệt lập, yên tĩnh và không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, vì thế mà đất đai tại những khu vực này có nhu cầu rất là cao.
Thực tế, để được sinh sống trong những ngôi nhà nằm ngay trong các khu rừng tự nhiên, người dân ở ngoại ô thủ đô Washington thường phải bỏ ra số tiền lên tới hàng triệu đô la cho việc mua nhà, trả thuế đất và các loại chi phí khác, kể cả phí bảo vệ cây xanh. Đây cũng là cách mà chính quyền các địa phương thu thuế của những người thu nhập cao để phục vụ cho các mục tiêu phát triển cộng đồng, giúp những người có thu nhập thấp cũng có thể tìm được cho mình một chốn an cư, tuy không thể bằng những người có thu nhập cao, nhưng cũng thoáng đãng, trong lành, đảm bảo sức khỏe và tinh thần, phục vụ công việc cùng cuộc sống.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.